Khi nào chim sắt bay, hành trình Phật giáo về phương Tây. When the iron eagle flies, Buddhism for the West. Của Ni Sứ Eyakema, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh. Dẫn nhập. Tựa quyển sách này được lấy ra từ một lời tiên tri của Bhamasamava, một nhà thông thái Ấn Độ ở thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên, người đã du hành đến Tây Tạng để thiết lập nền tảng Phật giáo. Nguyên câu tiên tri như sau: chừng nào chim sắt bay, ngựa chạy trên bánh xe, người Tây Tạng phải lang thang khắp cùng trái đất, lúc đó Phật Pháp sẽ được truyền đến đất nước của người da đỏ. Đất của người da đỏ được xem là Tây Phương, vì đối với người Á Châu, da người Tây Phương đỏ hồng. Mã lực của các xe hơi, con chim sắt, máy bay là một phần của đời sống chúng ta hôm nay. Và người dân Tây Tạng đúng là đã tản mát khắp nơi trên thế giới. Các vị thầy Phật giáo và những lời dạy của Đức Phật đã truyền lan từ những ngọn núi hùng vĩ của Tây Tạng, từ những lâm tự viện ở Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, để hội nhập, hòa hợp, thăng hoa ở phương Tây, từ đó mang đến cho các tôn giáo Tây Phương một nguồn sinh lực, sức sống mới. Lời bạc của Đức Đạt La Lạt Ma. Sau khi đạt được đạo giải thoát giác ngộ, Đức Phật đã có nhiều năm truyền bá Phật Pháp ở miền Bắc Ấn Độ. Đức Phật đã khuyên các hàng đệ tử không nên chỉ nghe, hành theo lời dạy của Ngài dựa vào lòng tin, mà phải suy tư về những lời dạy đó, rồi khi thấy chúng hợp lý, đúng, thì phải đem những lời dạy đó ra thực hành. Vì thế, những lời dạy của Đức Phật được truyền tụng vì chúng khiến người nghe thức tỉnh, đem lại lợi ích trong cuộc sống của họ. Do đó, họ lại truyền tụng cho người khác. Qua thời gian, Phật giáo được lan truyền khắp Á Châu. Tuy nhiên, những lời dạy quan trọng của Đức Phật không chỉ hạn chế ở một không gian, địa lý nào, vì những lời dạy đó có thể áp dụng cho tất cả nhân loại. Những năm gần đây, người Tây Phương có nhiều cơ hội tiếp xúc với những truyền thống sống động của Phật giáo. Họ trở nên quan tâm về Phật giáo. Có người còn trở thành Phật tử. Một trong những người đó là Ni Sư Eyakema. Ở đây, Ni Sư trình bày lại những bài giảng trong một khóa tu thiền do Ni Sư hướng dẫn ở Canada. Dựa vào những kinh nghiệm tu chứng của chính bản thân, những nỗ lực này thật đáng tán thán. Tôi mong rằng qua những lời giảng dạy này, tất cả chúng sanh sẽ được tâm bình an. Tenzin Gyatso, Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14. Cảm niệm. Quý quyển sách này dành tặng cho cha mẹ tôi, cho tất cả các vị thầy, các đệ tử, các bạn bè của tôi và tất cả những ai luôn bảo vệ, hướng về Phật Pháp ở thời quá khứ cũng như trong hiện tại. Lòng biết ơn sâu xa của tôi đặc biệt dành cho Ni Sư Bema Chonron, người đã có lời mời tôi đến đây thuyết giảng, và Anatime Hamo, người đã viết lại từ băng cassette các bài thuyết pháp của tôi đã sử dụng trong quyển sách này, cũng như xin cảm ơn Claudia Klum, người đã nhiệt tình giúp đỡ trong công tác đánh máy, nguyện cho chúng sanh ở khắp nơi được an vui, lợi ích từ những bài giảng này. Eyakema, Buddha House, Đức, tháng 9 năm 1989. Lời người dịch. Lần nữa, nhờ sự gia hộ của Ni Sư Eyakema, tôi lại có đủ duyên lành để hoàn tất việc chuyển ra Việt ngữ quyển Wendy Iron Eagle Fly của Ni Sư. Bắt đầu dịch những trang đầu tiên của quyển sách Wendy Iron Eagle Fly, Khi nào chim sắt bay, từ năm 2002. Nhiều lúc tôi tưởng chừng phải bỏ cuộc vì sự yếu kém của mình. Nhưng tôi đã cầu nguyện đến giác linh của Ni Sư. Tôi đã tự nguyện sẽ cố hết sức mình để hoàn tất. Dầu quyển sách dịch này chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, chỉ mong rằng nó sẽ là viên gạch đầu tiên cho những ai muốn sửa chữa, bổ sung để bản dịch được hoàn hảo hơn. Mong các bạn đón nhận bản dịch này với lòng từ bi, hỷ xả. Xin hiểu rằng, mọi sai sót là do sự hiểu biết hạn hẹp của người dịch, hoàn toàn không liên quan đến trí tuệ uyên thâm của Ni Sư Eyakema. Cầu xin Ni Sư lượng thứ cho sự mạo muội này, mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các bậc tôn sư, các dịch giả uyên bác, cũng như bạn đọc khắp nơi. Xin cảm ơn anh Tâm Kiến Chánh đã góp ý về các lỗi chính tả, cũng như một số sai sót khác, đặc biệt là đã dành thời gian để design mẫu bìa tuyệt đẹp cho quyển sách. Xin cảm ơn quý đạo hữu đã hỗ trợ kinh phí để ấn tống bản đầu tiên này là những quyển sách ấn tống, hoàn toàn miễn phí. Xin tri ân sâu xa Ni Sư Eyakema đã để lại cho đời nhiều quyển sách về Phật giáo rất hữu ích. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, nguyện trọn thành Phật đạo. Việt Nam, tháng 4, 2004, Diệu Liên, Lý Thu Linh. Về tác giả. Eyakema sinh năm 1923, cha mẹ theo đạo Do Thái. Thời thơ ấu sống ở Bá Linh cho đến khi cuộc chiến bắt đầu, bà trốn chạy sang Ái Nhĩ Lan, sau đến sống ở Thượng Hải. Ở đó, bà và gia đình bị quân đội Nhật giam giữ trong các trại dành cho tù nhân chiến tranh. Cha bà đã mất trong lúc bị giam cầm. Sau chiến tranh, bà chu du khắp nơi ở Á Châu, nhất là các nước vùng Hy Mã Lạp Sơn và tu thiền. Năm 1964, bà di cư sang Mỹ cùng chồng và hai con. Sau một thời gian nghiên cứu, thực hành thiền Phật giáo, bà bắt đầu truyền dạy thiền khắp thế giới. năm 1978, Ni Sư thành lập tu viện Theravada Wasbuddha Dhamma nằm trong một khu rừng gần Sydney, Úc. Ni Sư cũng thành lập trung tâm nữ cư sĩ Phật giáo quốc tế. Ni Sư thọ đại giới ở Tích Lan vào năm 1979 và là một trong những người tiên phong trong việc tranh đấu cho Ni Giới, mà kết quả là việc thành hình của Sakyadita, một tổ chức của nữ cư sĩ Phật tử khắp nơi trên thế giới. Ni Sư đã viết hơn 20 tác phẩm về thiền và Phật giáo bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Lời giới thiệu. Trước khi bắt đầu, tôi muốn giải thích về nguồn gốc của các bài thuyết pháp của Đức Phật. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, kết tập đầu tiên của các vị A-la-hán, những vị đã đắc đạo, được thành hình. Lúc đó các bài thuyết của Đức Phật được phân loại và xếp đặt lại một cách hệ thống. Khi còn tại thế, Đức Phật thường thuyết giảng các đề tài tùy duyên, thường là để trả lời các câu hỏi. Lúc đó, các bài thuyết giảng của các tôn giáo đều được truyền giảng bằng miệng. Ở lần kết tập này của các vị A-la-hán, thầy A-nan, người đã làm thị giả cho Đức Phật trong 25 năm, đã tụng các kinh Sutta, và ngài Upali đã truyền khẩu các giới luật cho tăng ni Vinaya. Có khoảng 17.500 bài thuyết pháp của Đức Phật đã được lưu truyền bằng hình thức đó. Khoảng 100 năm sau, các vị A-la-hán lại được kết tập lần nữa. Vì có nhiều ý kiến rất khác nhau, đặc biệt là về các giới luật, nên đại chúng của các tăng và ni đã có khuynh hướng chia rẽ. Vì thế, việc cần hoàn chỉnh tất cả các kinh pháp của Đức Phật để có cơ bản dựa vào là điều thiết yếu. 250 năm sau ngày Đức Phật diệt độ, một kết tập thứ 3 của các vị A-la-hán lại được thiết lập. Lúc đó, các vị đại đệ tử của Đức Phật là các ngài A Nan, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Mỗi vị đều có một đệ tử còn sống. Dĩ nhiên các vị này đều đã hơn 100 tuổi. Nhưng sự có mặt của các vị là để chứng minh cho các kinh điển được truyền thừa. Ở thời điểm đó, các kinh điển giới luật được viết bằng ký tự Sinhali trong Pali ngữ. Ngày nay, chúng ta có thể đọc được tiếng Pali bằng ký tự La Mã. Lúc đó, vua A Dục, vị đại vương Phật giáo của Ấn Độ, đã phái con là thầy Mahindra đến Tích Lan để truyền bá Phật giáo. Vua Tích Lan hoan hỷ đón nhận giáo lý mới mẻ này. Nhiều hàng quý tộc cũng trở thành tỳ kheo. Các vị tỳ kheo đã đảm nhiệm trách vụ chuyển tàng kinh Pali sang chữ viết. Tiếng Pali gọi các kinh điển này là Tipitaka. Ti có nghĩa là ba và Pitaka là giỏ. Tại sao gọi như thế? Cũng có lý do của nó. Nguyên cảo của kinh được viết trên lá bối bằng những mũi dao găm nhọn như ngồi viết. Mực được tạo ra bằng những quả dâu được chà lên khắp mặt lá, sau đó được lau nhẹ, chỉ để lại màu trên những chữ đã được khắc sâu. Lá bối không đóng lại được thành sách, mà phải mang trong giỏ sách. 3 giỏ sách riêng biệt được sử dụng: một cho kinh, một cho giới luật và một cho luận. Kể từ đó, các vị tỳ kheo người Tích Lan đã sao chép lại các bản chính trên lá bối cũng bằng cách trên. Vì dần dần các lá cây bị khô nát, việc làm đó đã tạo thành truyền thống lâu đời, cũng như là niềm tự hào của các tỳ kheo sống trong các tu viện xây quanh tảng đá nơi thầy Mahindra lần đầu đến đây giảng pháp. Kinh điển luôn đi kèm với truyền khẩu, vì đọc sách không thể nào giống với nghe giảng pháp từ các bậc thầy. Kinh điển do đó được truyền khẩu từ thời Đức Phật cho các thầy, rồi đến đệ tử, trải qua bao thăng trầm, bao biến động, và vẫn còn tiếp tục như thế đến ngày nay. Để được lợi ích từ một buổi thuyết pháp, ta phải lắng nghe với cả tâm trí, trí tư duy, tâm tin tưởng, dầu có thể chưa hoàn toàn hiểu hết lời giảng. Nhưng tâm trí kết hợp như thế sẽ giúp ta dễ nắm bắt được những ý nghĩa ở đằng sau lời giảng. Lời nói rất trừu tượng, có thể bị bóp méo. Tâm chúng ta giống như các nhà ảo thuật, có khả năng biến hóa việc này thành việc kia. Giáo lý của Đức Phật như một tấm bản đồ khổng lồ với bao nơi chốn, và con đường dẫn ta đi từ nơi này đến nơi kia. Đây là món quà đặc biệt của Đức Phật, dành cho tất cả những ai cần đến nó. Tuy nhiên, vì chưa đi hết con đường, không ai có thể chắc rằng con đường còn ở phía trước đã được vạch ra đúng hướng. Trong trường hợp đó, chỉ có một cách giải quyết duy nhất là rộng mở tâm trí mình để xem sự thật có được phơi bày ra không. Tâm phải có đủ lòng tin để bước tới. Nếu không, các chấp kiến, những quyết định đầy lý luận sẽ là vật cản đường. Giáo lý này đã được thực chứng qua các thế kỷ, là một trong những báu vật mà nhân loại sở hữu. Các lời dạy của bậc đạo sư có hiệu lực mạnh mẽ trong việc chuyển đổi từ đau khổ đến hạnh phúc. Qua cửa ngõ tâm trí, Đức Phật khuyên chúng ta phải học lẫn hành với trí tuệ dẫn lối. Sự thực hành thực sự đưa ta đến đích. Bài kinh các đệ tử sẽ nghe gọi là kinh Upanita, trích từ Samyutta Nikaya, chỉ cho ta con đường đi từ những phiền não, đau khổ hiện tại đến giải thoát. Chúng ta có thể làm được điều đó trong khóa tu thiền 7 ngày này không? Đức Phật nói chúng ta có thể làm được. Trong kinh Satipatthana Sutta về nền tảng chánh niệm, Đức Phật đã nói rằng nếu hành giả thực hành chánh niệm trong 7 năm, chắc chắn sẽ đạt được quả vị A-la-hán hay bất cứ ai. Đức Phật lại tiếp: Mà này, không cần 7 năm, chỉ cần 6 năm. 5, 4, 3, 2, hay chỉ 1 năm, chỉ cần 11 tháng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hay chỉ 1 tháng, nay chỉ cần 7 ngày. Dĩ nhiên đó là nếu chúng ta có được sự chánh niệm tuyệt đối, có thể đạt được hoàn toàn giải thoát chỉ trong 7 ngày là điều khó có được. Nhưng để giảng về phương pháp thực hành trong khoảng thời gian đó lại là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Có câu chuyện kể rằng Đức Phật trong một lần đi với các tăng chúng trong rừng, cầm một nắm lá trong tay, Ngài đã nói với các vị đệ tử: Lá trong rừng hay lá trong nắm tay ta nhiều hơn? các đệ tử Phật bèn thưa: Bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng phải là nhiều hơn lá trong nắm tay Thế Tôn. Đức Phật tiếp: Đúng thế, những điều ta giảng cho các ông so với những gì ta biết cũng giống như nắm lá trong tay ta, nhưng thế cũng quá đủ để đạt được giác ngộ giải thoát. Chúng ta có thể cảm nhận được tính chính xác của Tam Tạng Kinh khi tên, tước hiệu của các vị đệ tử có mặt lúc Đức Phật giảng pháp đều được nhắc đến. Địa danh nơi giảng pháp cũng thường được mô tả, và tên của các vị đệ tử được lặp đi lặp lại nhiều lần, đến nỗi ta cảm thấy rất thân thuộc với họ. Nhiều bài kinh bắt đầu bằng chữ Evam Mesita, có nghĩa là như tôi đã được nghe, là lời mở đầu của Ngài A Nan ở lần kết tập đầu tiên của các vị A-la-hán. Tiếp đến, Ngài A Nan cho biết ông đã nghe bài giảng ở đâu, những ai cũng có mặt lúc đó. Ngài làm thế để chứng tỏ chính tính xác của bài kinh được truyền lại. Nếu có gì vướng mắc, các vị đệ tử khác có thể được tham vấn để xác minh các lời của Ngài. Chúng ta đầy lòng biết ơn và sung sướng biết bao được là những người có mặt trên trái đất này, được có cơ hội nghe Phật Pháp. Giữa hơn 5 tỷ người có mặt trên trái đất này, đó đúng là kết quả của nghiệp lành chúng ta đã gieo trồng. Lòng biết ơn và hạnh phúc sẽ khiến ta mở lòng đón nhận Phật Pháp. Chỉ có tri thức không, chưa đủ. Sự hành thiền sẽ đem đến cho ta những kinh nghiệm mà lúc nào cũng đầy tình cảm, là đặc tính của trái tim. Đức Phật đã là một vị thái tử, đã sống trong nhung lụa, nhưng Ngài nhận thấy rằng những xa hoa, những quyền lợi vật chất không đem đến hạnh phúc cho Ngài. Điều đó cũng đúng trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng có thể có bao quyền lợi, bao cao sang, nhưng hạnh phúc vẫn không ở trong tầm tay. Đức Phật đã nghĩ rằng chính những xa hoa, vật chất cản trở Ngài tìm đến sự thật. Ngài đã rời bỏ hoàng cung để sống đời khổ hạnh trong 6 năm, nhưng điều đó cũng không giúp Ngài tìm được chân lý. Sau khi đã tìm được con đường giác ngộ của riêng mình, Đức Phật đã nói sự hưởng thụ thái quá hay sự khổ hạnh tột cùng đều không mang lại kết quả. Chỉ có con đường trung đạo, tránh xa hai thái cực trên, là đem lại kết quả. Trung đạo luôn là con đường của sự đơn giản, đem lại những thứ ta cần, và chỉ thế không có gì hơn. Trong các bài thuyết pháp của Đức Phật, ta cũng nhận thấy sự giản đơn đó. Ít có các nghi lễ, không giáo điều, không ngụy trang. Bài kinh tôi đã chọn cho khóa tu thiền này cũng mang đầy đủ những yếu tố cần thiết cho con đường tâm linh. Cũng như trong những điều dạy của Đức Phật, đó là một con đường chuyển hóa dần dần, bắt đầu bằng những kinh nghiệm đời thường của chúng ta, rồi dần hướng ta đến giải thoát, đến sự tự do tuyệt đối. Chương thứ nhất: Lý do và phương pháp tu thiền. Chắc chắn rằng chúng ta, những ai muốn tu thiền đều mong tìm đến một điều gì đó khác hơn những cái ta biết trong cuộc đời này. Chúng ta đã có đủ khôn ngoan để thấy rằng cuộc đời không thỏa mãn tất cả những mong ước của chúng ta, và có thể sẽ chẳng bao giờ. Nhận thức đó chính là một bước ngoặt lớn. Khi tọa thiền là chúng ta đang cố gắng để chuyển hóa tâm thường ngày của mình. Cái tâm thức vẫn dùng giải quyết công việc hàng ngày, mua bán nơi phố chợ, nuôi dưỡng con cái, làm việc, lau chùi nhà cửa, kiểm tra hóa đơn và tất cả mọi việc như thế trong cuộc sống đời thường. Không ai xa lạ với tâm thức đó. Không có nó, chúng ta không thể sinh hoạt trong đời sống. Chúng ta cần đến nó để tồn tại. Nhưng tâm tầm thường đó không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của Phật Pháp, vì giáo lý của Đức Phật rất thâm sâu, vi diệu. Tâm thường ngày của chúng ta thì chẳng thâm sâu hay vi diệu, chỉ hữu dụng. Để có được tâm thức có khả năng thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa của Phật giáo, hầu biến chúng thành ra một phần của ta, do đó có thể thay đổi được cái nhìn nội tại. Ta cần một tâm thức có khả năng tự tách biệt ra khỏi những quá trình tư duy tầm thường. Chỉ có thực tập thiền định mới giúp ta có được một tâm thức như thế, không có cách gì khác hơn. Do đó, thiền chính là một phương tiện, không phải là cứu cánh. Nó là phương tiện giúp ta chuyển đổi khả năng của tâm để tâm có thể cảm nhận những thực tại hoàn toàn khác với những thực tại ta thường biết trước đây. Nhận thức được thiền chỉ là một công cụ, là điều rất quan trọng, vì nó thường được hiểu một cách sai lầm là cứu cánh. Trong Pali ngữ, thiền được gọi là bhavana, luyện tâm, được dùng để bào gọt tâm cho đến khi nó trở thành một dụng cụ sắc bén, có thể cắt xuyên qua những thực tại thường ngày. Nhiều người tọa thiền để tìm cho tâm sự thanh tịnh, nhưng tâm thanh tịnh, định tĩnh, samatha chỉ là một trong hai khía cạnh trọng yếu của thiền. Tuệ giác vipassana là khía cạnh thứ hai. Mục đích của tu thiền là để được tuệ giác, còn định tĩnh là phương tiện giúp ta đạt đến cứu cánh trên. Theo kinh Tạng Pali, Đức Phật đã dạy đến 42 phương pháp thiền. Có phương pháp chỉ dùng để được tâm bình an, phương pháp khác lại để đạt được trí tuệ. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải thực hành nhiều phương pháp đến vậy. Mọi người đều muốn tìm sự tĩnh lặng, bình an, khả năng bắt tâm dừng lại những lăng xăng thường ngày. Tuy nhiên, dầu chúng ta muốn đạt được sự thanh tịnh qua việc hành thiền, phần đông thiền sinh đều cảm thấy khó có thể vừa ngồi xuống chiếu thiền là tâm đã được yên tĩnh ngay. Oái âm thay, tâm ta lại có thói quen làm ngược lại. Nó luôn nghĩ suy, đánh giá, cân nhắc từ sáng đến tối, rồi mộng mơ từ tối đến sáng. Do đó, tâm khó có được giây phút nào bình yên. Nếu chúng ta cũng đối xử với thân như thế, thì chẳng bao lâu ta sẽ hết hơi. Nếu phải làm việc liên tục, không có giây phút nào được nghỉ ngơi, thì thân không thể chịu đựng nổi sau vài ngày. Khi ta đòi hỏi tâm phải hoạt động như thế, thì ta lại ngạc nhiên khi mọi việc không xảy ra như ý ta muốn. Thế giới không đi theo trình tự mà ta nghĩ là nó sẽ phải theo. Đáng lý ra, nếu mọi thứ đều xảy ra như ý ta muốn, mới là điều đáng ngạc nhiên, vì những gì đang diễn ra trong tâm ta cũng chính là những gì đang diễn ra trong tâm tất cả mọi người khác. Đó cũng là một khía cạnh quan trọng của tâm hành thiền, biết rằng chúng ta không phải là người duy nhất mang nặng khổ đau. đó là đặc tính chung của cuộc sống, nằm trong đế thứ nhất của tứ diệu đế của Phật giáo, khổ, dukkha, bao trùm vũ trụ. Nó không dành riêng cho một ai, mà tất cả chúng sanh đều phải gánh chịu. Vì tâm ta chưa được điều phục, thế giới thì vẫn như cũ, nên hành thiền là một cuộc chiến đấu. Hành giả cần phải tập ngưng lại mọi thói quen đã thành nếp của tâm. Tâm ta đã quen suy nghĩ, nhưng khi ta cần bình yên, tĩnh lặng, thì đó chính là điều ta phải ngưng làm. Nói thì dễ hơn thực hành, vì tâm vẫn sẽ tiếp tục hành động theo thói quen. Thêm một lý do nữa, vì sao tâm khó kiềm chế thói quen? Vì khi ta tọa thiền, suy nghĩ là cách duy nhất để khẳng định cái tôi của mình. Nhất là khi ta còn giữ im lặng, tôi suy nghĩ, do đó tôi hiện hữu. Vài triết học Tây Phương đã coi đó là sự thật tuyệt đối. Thực ra, đó chỉ là một sự thật tương đối như tất cả chúng ta đã biết. Khi suy nghĩ, chúng ta biết mình có mặt. Khi tâm vắng bặt mọi nghĩ suy, ta lại tin rằng mình đã không còn làm chủ. Nhưng thực ra, sự thật là ngược lại. Khi chúng ta không thể ngừng suy nghĩ lăng xăng, ta mới đánh mất sự tự chủ. Chúng ta chỉ làm chủ tâm khi ta có thể bắt nó ngưng lại khi ta muốn. Khó khăn mà phần lớn, nếu không nói là tất cả thiền sinh phải đối mặt là buông xả. Phải buông xả bản ngã khi hành thiền. Hay đúng hơn, sự nghĩ suy của mình là một thái độ thật quyết liệt. Khi chúng ta chú tâm làm các công việc hàng ngày, chúng ta chủ động hướng tâm đến những gì ta cần làm. Khi muốn làm việc trong nhà bếp, ta chủ động đến nó, chú tâm đến những việc phải làm. Khi phải đến văn phòng làm việc, ta chủ động hướng tâm vào giấy tờ, thư tín và các công việc văn phòng khác. Đối với hành thiền cũng thế. Trở ngại thứ nhất là dầu chúng ta muốn được định, muốn trở nên bình an, tĩnh lặng, không có suy tưởng, tâm vẫn không nghe theo chúng ta. Nó không tuân lệnh, vì làm như thế có vẻ như ta không có gì để chứng minh sự hiện hữu của mình. Và vì làm như thế là ngược lại với những thói quen của chúng ta. Vì thế, thay vì cố hoài, cố mãi để được định, để giữ tâm vắng lặng, ta cần sử dụng bất cứ vọng tưởng nào khởi lên lúc đó để có thể soi rọi tâm mình. Từng chút tri kiến mang lại từng chút tĩnh lặng, và từng chút tĩnh lặng lại mang đến từng chút tri kiến. Tâm tĩnh lặng cốt yếu để chuyển hóa tâm bình thường hàng ngày thành tâm siêu việt, để có thể hiểu và ứng dụng được giáo lý của Đức Phật, để từ một chúng sanh bình thường ta có thể trở thành một cá thể siêu việt. Khi tọa thiền, nếu như chúng ta không đạt được tâm thanh tịnh, cũng không phải là một vấn đề, vì bất cứ vọng tưởng nào cũng có thể giúp cho ta hiểu thêm về tự ngã. Đó là mục tiêu chính của các khóa tu thiền. Đó là cuộc hành trình về nội tâm để giúp chúng ta hiểu về mình nhiều hơn. Chắc chắn không có gì thú vị hơn thế. Dầu rằng cũng có những khía cạnh về ngã mà chúng ta chỉ muốn trốn chạy, chẳng muốn nhận chúng là mình. Nhưng làm sao trốn chạy được khi ta đang ngồi thiền? Do đó ta bắt đầu vọng tưởng, nghĩ đến chuyện này, chuyện kia. Ai cũng có thể làm như thế cả. Nhưng khi hiểu điều đó xảy ra, hãy nhớ là đó chỉ là trốn chạy sự thật. Để tiến bước sâu hơn vào cuộc hành trình tâm linh này, chúng ta cần thực hành tịnh khẩu, sự im lặng cao quý. Tịnh khẩu có nghĩa là không nói chuyện với nhau. Điều đó có lẽ khó làm khi quanh ta có bao bạn bè, nhưng hãy coi trở ngại đó là một thách thức. Hãy nhớ rằng sự thách thức này là những viên đá lót đường cho ta tiến bước. Tịnh khẩu là một trong những phương thức hữu hiệu nhất trên bước đường tâm linh. Thường chúng ta chỉ có cơ hội thực hành tịnh khẩu ở các khóa tu chuyên sâu. Thông thường ta sẽ chuyện trò với những người chung quanh, đó cũng là một cách chạy trốn khổ. Ai cũng đã từng nếm qua khổ đau, dầu ta gọi nó bằng tên gì như sân hận, sợ hãi, âu lo, bất mãn, thụy miên, vân vân. Điều quan trọng cần nhớ là diệu đế đầu tiên Đức Phật đã khám phá ra sau khi đạt được giác ngộ là khổ hiện hữu. Khổ là một đặc tính của cuộc sống, của sự hiện hữu. Nếu chúng ta cảm nhận được điều này nơi bản thân, là ta đã chứng minh điều dạy của Đức Phật là đúng. Chỉ có thế, chúng ta không cần phải trải qua lại những khổ đau, mà chỉ cần quán sát và nói có chứng cớ. Có biết bao điều có thể gây khổ đau cho ta, nhưng chỉ cần nhớ đến diệu đế thứ nhất này: khổ là hiện hữu, và nói đúng rồi, đó đúng là lời Đức Phật dạy. Đức Phật cũng nói về diệu đế thứ hai, đó là nguồn gốc của khổ đau là do ái dục. Chúng ta có thể quay vào tự hỏi mình: những gì tôi muốn mà không được, những gì tôi được dầu không mong muốn. Đó là hai lý do mà thực ra chỉ là một, là cùng một thứ khiến ta đau khổ. Chỉ có một cách duy nhất để đối phó với khổ đau khi nó dấy khởi, đó là dứt bỏ lòng ham muốn. Đau khổ sẽ không còn nữa. Tri kiến đó chỉ có thể có được khi chúng ta không còn hướng ra ngoài bằng cách chuyện trò hay những hình thức hoạt động khác. Muốn thực sự có thể soi rọi lại mình, ta cần có những thời gian tĩnh lặng. Có thể các bạn đã biết hành thiền, tuy nhiên ở đây tôi sẽ giải thích về một số phương pháp hành thiền và các kết quả mà chúng ta có thể mang đến. Chỉ có phương pháp mang lại kết quả là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu phương pháp nào thất bại, ta cần sửa đổi lại, không cần phải bám víu vào một phương pháp nào cả. Mỗi người chúng ta đều có những cá tính, những khuynh hướng khác nhau. Dầu rằng tâm ta đều có những khả năng, những tiềm năng giống nhau, do đó ta cần có những phương pháp khác nhau. Có người thích hình ảnh, kẻ thích lời nói, truyện tích, người nữa lại thích con số, thích mọi thứ đâu vào đấy. Có người lại thích tiểu tiết. Có lẽ ta cũng đã biết tâm mình thuộc loại nào, hoặc ta có thể thử nghiệm bằng thiền để xem phương pháp nào dễ giúp tâm ta trở nên tĩnh lặng. Quán hơi thở là cách thực hành cơ bản đầu tiên của chánh niệm. Chánh niệm về thân, tâm chánh niệm cũng cần có mặt trong tất cả mọi hoạt động khác ở bên ngoài thiền đường. Đó là điều chúng ta thường dễ quên, nhưng ít nhất ta cũng cần hướng đến mục tiêu đó. Thật dễ chịu khi được ngồi xuống chiếu thiền, quán hơi thở để đạt được tâm bình lặng. Nhưng nếu chúng ta không gia tăng thêm sự thực tập chánh niệm, ngoài những lúc hành thiền, thì ta cũng khó có được kết quả tu thiền như mong muốn. Chúng ta chỉ có một tâm, nên ta cần rèn luyện tâm thành nhất điểm cho tất cả mọi lúc, mọi nơi. Đi, đứng, mở, đóng cửa, tất cả mọi hành động lúc nào cũng chủ yếu đến các hoạt động của thân. Quán thân bao gồm cả lúc tắm rửa, vệ sinh, ra khỏi giường mỗi sáng, mặc đồ, cởi áo, vân vân. Một trong những hoạt động của thân dễ được dùng để quán sát là sự ăn uống, vì ăn uống là một tiến trình bao gồm nhiều động tác. Không ai có thể truyền dạy cho ta chánh niệm. Chúng ta phải tự rèn luyện mình bằng nhiều cách. Trong truyền thống của chúng ta, người Tây Phương không có những bậc toàn năng. Chúng ta chỉ có những người lặp lại lời Phật dạy từ các kinh Pali, những người có thể giúp ta đôi lời khuyên nhủ. Chánh niệm cần phải được thực hành, phải tự mình rèn luyện mà thôi. Không ai có thể giúp ta chánh niệm cho ta được. Chỉ có ta biết được khi nào ta có chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là thân và tâm ở cùng một nơi. Rửa chén thì biết mình đang rửa chén là một câu nói rất nổi tiếng của Thầy Nhất Hạnh, một thiền sư Việt Nam, chứ không phải suy nghĩ. Giá mà tôi đã rửa chén xong rồi, hay sao người ta dùng nhiều chén dĩa đến thế? Hay may là mai tôi không phải rửa chén nữa? Hay tại sao lúc nào tôi cũng phải rửa chén? Không có gì giống như thế cả. Chỉ cần biết mình đang rửa chén, thế thôi. Ăn uống cũng thế. Không phải là tôi thích món này, tôi không biết họ làm món này thế nào, mà chỉ biết là mình đang ăn. Ứng dụng như thế cho tất cả mọi hành động của chúng ta. Đức Phật đã nói, cách duy nhất để thanh tịnh hóa, để diệt trừ phiền não, nối tiếc, oán than, để chấm dứt mọi khổ đau, để bước vào con đường cao thượng, để đạt được niết bàn, là tâm chánh niệm. Chúng ta còn chờ gì nữa? Tất cả chúng ta đều có đôi chút chánh niệm, ta chỉ cần phát triển nó thêm. Hành thiền là một cách để ta thực hành chánh niệm, cho đến khi nội tâm ta trở nên vững mạnh, đến độ ta có thể nhận chân được sự thật tuyệt đối ở đằng sau sự thật tương đối. Tâm chánh niệm đã được rèn luyện trên chiếu thiền, giờ có thể mang áp dụng vào tất cả mọi hoạt động của ta. Ở đây chúng ta chỉ nói về chánh niệm nơi thân, vì các hoạt động của thân liên tục xảy ra, vì thân có thể được xúc chạm, có thể được mục kích, chúng ta dễ hướng thân và tâm lại một nơi hơn là để tâm phóng ra muôn hướng trong khi thân đang làm một chuyện khác. Nếu ta có thể trụ tâm và thân vào một chỗ thì ta dễ quán hơi thở, vì lúc đó chỉ có hơi thở là hoạt động. Chúng ta đang thở ra, thở vào, không có gì khác. Mọi thứ khác chỉ là phụ thuộc. Khi chúng ta theo dõi hơi thở, tâm ta cũng gắn vào hơi thở. Đó thực sự là chánh niệm, được gọi trong tiếng Pali là Anapanasati, hay quán hơi thở ra, hơi thở vào. Ta sẽ nhận thấy là tâm ta không phải lúc nào cũng muốn ở yên một chỗ, nó luôn muốn phóng đến nơi khác. Ta sẽ dùng sự phóng tâm này để hiểu chính nội tâm mình, không phải để chỉ nói vọng tưởng, vọng tưởng, vì chúng ta sẽ chẳng học hỏi được gì từ đó, nên ta sẽ học cách đặt tên. Chúng ta sẽ nói quá khứ, tương lai hay nhảm nhí. Từ cuối có lẽ thích hợp cho nhiều thứ nhất. Chúng ta cũng có thể nói ước muốn, mơ mộng, tính toán. Từ cuối ở đây cũng rất phổ thông, vì chúng ta thường nghĩ là mình chẳng đạt được gì khi ngồi thiền, nên tranh thủ tính toán những việc cần làm trong tương lai. Tên gọi nào chợt đến trong đầu thì dùng tên ấy, không cần phải tìm tên gọi cho thật chính xác. Vì hành động đó lại dẫn đến những suy nghĩ khác.